dần biến thành những việc nhỏ không có tên trong bản hôn ước. Trầm Chu nhớ lịch tôi biên tập bản thảo, nên thường để sẵn trà nóng bên tay phải. Tôi biết anh đau dạ dày khi làm việc quá khuya, nên để một hộp bánh quy trong ngăn bàn. Anh thay chiếc quai cốc bị nứt. Tôi giặt riêng áo sơ mi trắng của anh vì anh không phân biệt được nước nóng và nước lạnh. Không ai nói cảm ơn quá nhiều. Cũng không ai hỏi những việc ấy có được tính vào nghĩa vụ hay không. Nhưng trong đầu tôi, mỗi việc đều có một dòng ghi chú vô hình. Trà nóng, chăm sóc người cùng nhà. Bánh quy, giữ sức khỏe cho người cùng thực hiện hôn ước. Áo sơ mi, tránh làm hỏng tài sản chung. Tôi không cho phép mình gọi chúng bằng một cái tên mềm hơn. Một tối mưa lớn, tôi về muộn vì kẹt xe. Khi mở cửa, tôi thấy Trầm Chu đang đứng ngoài hiên, tay cầm ô. Điện thoại của anh sáng trên lòng bàn tay. Tôi đoán anh đã gọi cho tôi nhiều lần. Anh ra đây làm gì? Đón em. Em có thể tự vào. Anh biết. Mưa tạt vào vai áo anh. Tôi bước dưới chiếc ô, cố giữ khoảng cách giữa hai người. Nhưng con đường từ cổng đến cửa quá hẹp, vai tôi vẫn chạm vào cánh tay anh. Anh không cần đợi. Anh không muốn em bị ướt. Tôi nhìn mặt đường loang nước. Đó là vì điều khoản chăm sóc căn nhà hay vì điều khoản giữ phép lịch sự? Anh dừng lại. Tôi biết mình đã hỏi một câu không công bằng. Nhưng tôi cần anh phân loại mọi thứ. Cần một câu trả lời có thể cất vào ngăn kéo cùng bản hôn ước. Không vì điều khoản nào cả. Anh nói. Tôi ngẩng lên. Vậy vì sao? Trầm Chu nắm chặt cán ô. Vì em chưa về. Chỉ bốn chữ. Không có chữ yêu. Không có lời hứa. Tôi có thể cho chúng vào bất kỳ chiếc hộp nào mình muốn. Vì người sống chung chưa về. Vì người vợ trên giấy chưa về. Vì người bạn lớn lên cùng anh chưa về. Tôi chọn cả ba. Không chọn điều.